qua lời Chúa hôm nay là biết về Chúa hơn. Chúng ta cùng học qua đoạn Kinh Thánh Cô-lô-se đoạn 1 từ câu 9 đến câu 10. Vì lý do đó, từ ngày được tin về anh chị em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em, xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiên liêng, để anh chị em sống chính đáng với Chúa, làm hài lòng Ngài mọi điều, kết quả trong mọi việc lành, và càng ngày càng hiểu biết Đức Chúa Trời sâu rộng hơn. Với câu gốc trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 19, xin chúng ta cùng đọc:
biết được tình yêu của Chúa cứu thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.
Với chủ đề biết về Chúa hơn, sẽ được mục sư đem lời Chúa trong buổi tập hội ngày hôm nay. Trân trọng kính mừng mục sư.
Xin trân trọng kính chào đại thánh. Chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là hiểu về Chúa hơn hay là biết về Chúa hơn. Quý vị có nghĩ rằng là quý vị đã hiểu về Chúa đủ chưa? Chưa. Làm thế nào để chúng ta có sự khôn ngoan để có thể hiểu đủ về Chúa của chúng ta? Có một câu chuyện kể về một thanh niên nọ tên là Tammy. Anh ta di chuyển về miền ngoại ô ở và đến gặp một người nông gia và hỏi mua một con lừa của người nông gia đó với giá là $100. Người nông gia đồng ý bán cái con lừa đó cho anh và hứa rằng là qua ngày hôm sau thì sẽ chở con lừa đến cho anh. Ngày hôm sau, người nông gia lái xe tới nhà của anh Kenny, nói rằng: ô, xin lỗi cậu, tôi có cái tin rủi, đó là con lừa chiều hôm qua nó chết mất rồi. Kenny mới nói rằng: vậy thì ông phải cho tôi xin lại cái tiền của tôi. Người nông gia nói rằng: ngày hôm qua tôi đi chợ mua hết tiền rồi, bây giờ tôi cũng không có tiền để tôi trả lại cho anh nữa. Kenny mới nói: vậy ít ra thì ông phải giao cái con lừa chết cho tôi. Người nông gia nói: anh lấy cái con lừa chết đó để làm cái gì? Thì Kenny nói: ồ, tôi sẽ đem cái con lừa đó bán vé và làm giải thưởng. Người nông gia nói: anh không thể nào lấy cái con lừa chết mà đi làm giá giải thưởng được. Kenny nói rằng: tôi sẽ có cách, tôi sẽ bán cái con lừa này nhưng mà không có cho ai biết là con lừa đó đã bị chết. Anh thực hiện công việc đó. Khoảng chừng một tháng sau đó thì người nông gia này gặp lại anh Kenny, hỏi sự việc như thế nào với cái con lừa chết. Kenny nói rằng: tôi làm 500 cái vé, giống như là sổ số vậy đó, mỗi cái vé là $2. Tôi đã bán được số vé và tôi thu được cái số tiền vô là $898. Người nông gia này rất là ngạc nhiên, nói: có ai than phiền về cái chuyện con lừa chết không? Anh này anh nói rằng là có một người thôi, đó là cái người mà trúng giải á, cho nên tôi nói thôi thì tôi trả lại cho anh 2 đồng vé. Quý vị, đây là một người khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan theo xác thịt, khôn ngoan trong sự gian ác của mình. Cuộc đời của chúng ta khi nhận Chúa là Chúa của mình, Chúa không muốn chúng ta khôn ngoan theo cái lối khôn ngoan của anh Kenny này. Chúa muốn chúng ta được hiểu về Chúa hơn để chúng ta có một lối sống đúng đắn cho Chúa. Câu gốc của chúng ta chọn trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 câu 19 nói rằng biết được tình yêu của Chúa cứu thế, đó là tình yêu vượt quá sự hiểu biết. Anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Như thế nào gọi là đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời? Có lẽ quý vị sẽ nói rằng đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời có nghĩa rằng là bây giờ mình biết về tình yêu của Chúa thì bây giờ Chúa là đấng giàu có lắm, mình xin cái gì cũng được hết. Mình cần sức khỏe thì mình xin sức khỏe, Chúa cho sức khỏe. Mình cần tiền bạc, mình xin Chúa cho tiền bạc thì Chúa cho tiền bạc. Mình có cái nhu cầu gì đó thì mình cứ chạy đến với Chúa, mình xin cái điều đó thì Chúa có quyền để thỏa đáp tất cả mọi sự cho mình hết. Đó là sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, điều đó không sai. Nhưng điều đó có đúng là chúng ta đã hiểu về Chúa đúng hay sao? Phaolô là một người đã nghiên cứu về Đức Chúa Trời, đã học hiểu về Đức Chúa Trời, và đã có những thể hiện ở trong cuộc sống chứng tỏ rằng ông ta là một người yêu Chúa và kính Chúa. Nhưng khi viết thơ cho hội thánh Côrintô thì ông đã viết ở trong thơ Côrintô nhì đoạn 5 câu 16, ông nói rằng là tôi đã từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, xong sẽ không còn nhận biết Chúa theo cách ấy nữa đâu. Có lẽ chúng ta được nhận biết Chúa theo cái suy nghĩ của xác thịt chúng ta, nhưng mà đó không phải là cái cách để chúng ta hiểu về Chúa đúng. Vì vậy hôm nay làm thế nào để chúng ta có thể hiểu về Chúa đúng? Đó là điều quan trọng Chúa khích lệ chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời, Cô Lô ghi lại cho chúng ta ở trong thơ Cô-lô-se đoạn 1, 2 câu 9 và 10 chúng ta chọn làm phần kinh thánh, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau, sẽ cho chúng ta thấy được cái giá trị của việc chúng ta hiểu về Chúa. Làm thế nào chúng ta hiểu về Chúa? Chúng ta có cái ước mơ để được hiểu về Chúa hay không? Và khi chúng ta hiểu về Chúa thì nó có những lợi ích gì? Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong thời gian này. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con có cơ hội để chúng con cùng đến đây với nhau, được họp ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời để chúng con thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa vì những người bạn của chúng con cũng đến đây để thờ phượng Chúa chung với chúng con. Chúng con xin dâng thì giờ này trong sự tể trị của Chúa để Chúa ở giữa chúng con tại đây, và Chúa cũng ở giữa các anh chị em của chúng con đang ở tại nhà cùng thờ phượng Chúa chung với chúng con qua màn ảnh. Xin dùng lời của Đức Chúa Trời để dạy cho chúng con hiểu về Chúa một cách đúng, đặt trong lòng của chúng con một sự ao ước để chúng con biết Ngài theo cách mà Chúa muốn chúng con được biết. Chúng con dâng mọi sự cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có hai điều để chúng ta cần phải suy gẫm với nhau qua những điều mà Phaolô viết ở trong thơ Côlôse đoạn 1 câu 9 và câu 10 này. Điều thứ nhất đó là ước muốn được hiểu về Chúa. Chúng ta phải có cái ước muốn để chúng ta được hiểu về Chúa. Và điều thứ hai đó là giá trị của việc hiểu về Chúa. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau là về ước muốn được hiểu về Chúa. Phaolô nói rằng từ ngày tôi được tin về anh chị em thì tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em. Và Phaolô cầu nguyện cho hội thánh Côlôse điều gì? Xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ của Ngài. Hội thánh Côlôse là một hội thánh mà những nguồn tin đem lại cho Phaolô biết rằng hội thánh bây giờ đã tốt lành. Ông đã có công gây dựng hội thánh từ lúc ban đầu qua một người mà hội thánh đã cử tới để giúp đỡ cho Phaolô trong những ngày Phaolô ở trong chỗ cảnh tù ở tại La Mã. Người đó là Epaphra. Và Epaphra đại diện cho hội thánh Côlôse tới để ở để giúp đỡ cho Phaolô trong những ngày tháng cuối cùng của ông và kể cho Phaolô biết về tình trạng của hội thánh. Ở trong câu thứ tư thì nói rằng chúng tôi đã nghe nói về đức tin của anh chị em và về lòng yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ. Khi nghe nói về đức tin của hội thánh và nghe nói rằng trong hội thánh có tình yêu thương, điều đó rất là phù hợp với lời Chúa, làm cho Phaolô cảm thấy rất là vui về hội thánh Côlôse. Còn hơn nữa, trong câu thứ 6 nói rằng phúc âm mà anh chị em đã nghe cũng được truyền bá khắp thế giới, hiện đang kết quả và tăng trưởng. Vui hơn nữa là bởi vì thấy cái cuộc sống của các tín hữu tại Côlôse không những chỉ biết về Chúa mà bây giờ còn chia sẻ về Chúa cho những người khác, và có nhiều người nhận biết tin lành của Đức Chúa Trời qua những người Côlôse, hiểu được về chân lý, hiểu được về ân sủng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên bây giờ ông nói rằng vì lý do đó mà bây giờ từ ngày tôi nhận tin của anh em thì tôi lại cầu nguyện cho anh em. Một hội thánh đã phát triển, đã có những cái kết quả tốt như vậy, nhưng mà Phaolô nói rằng từng ngày nghe về tin anh em như vậy đó, thì tôi cầu nguyện cho anh em để anh em được hiểu về Chúa hơn. Như vậy cái việc hiểu về Chúa ở đây là một điều gì đó rất là quan trọng, rất là cần thiết, mà Phaolô muốn cho tất cả những tín hữu đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu phải hiểu, phải biết. Tôi nghĩ rằng đây là ước muốn của tất cả những đầy tớ Chúa đang hầu việc với các hội thánh của Ngài. Và bản thân tôi cũng thường xuyên để hàng đêm cầu nguyện cho các ông bà, anh chị em trong hội thánh chúng ta được hiểu về Chúa đúng với những gì lời Chúa đang giải thích cho chúng ta. Có thể chúng ta tin Chúa, con người thì 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm hoặc hơn nữa. Nhưng liệu rằng những gì chúng ta hiểu về Chúa nó có thật sự đúng với những gì trong lời Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết về Chúa không? Có một cái thăm dò của tổ chức George Barnard trước đây. Đây là một tổ chức chuyên thăm dò về các cái hoạt động của tôn giáo của những người đặt lòng tin nơi Chúa. Và họ đã có một cái kết luận như thế này về cái vấn đề thăm dò sự hiểu biết của những người con Chúa về Chúa như thế nào. Có rất là nhiều người tín hữu cho rằng cuộc đời của chúng ta được Chúa tạo dựng ra là để cho chúng ta hưởng thụ cái cuộc sống này. Và điều quan trọng hơn hết trong mỗi cuộc đời của người Cơ Đốc đó là chăm sóc cho gia đình của mình. Có thể điều đó nó đúng, nhưng mà nó đúng một phần nào trong những gì Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Cuộc đời của chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên không phải để hưởng thụ cái cuộc sống của mình, mà để hưởng thụ chính mình Chúa. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra Adam và Eva, Ngài ban cho tất cả mọi sự, nhưng mà cái điều lớn hơn hết đó là sự tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời. Cái đó là cái mà Đức Chúa Trời tạo ở trong lòng của con người bằng cách là Ngài truyền hơi sống của Ngài cho con người, để con người trở thành một loài sanh linh. Trở thành một loài sanh linh là gì? Trở thành một loài sanh linh là trở thành một tạo vật mà có khả năng để tương giao với đấng tạo hóa mình. Đức Chúa Trời dùng bụi đất tạo nên loài vật, cây cối, và Đức Chúa Trời cũng dùng bụi đất để tạo nên con người. Nhưng không có một loài vật nào có khả năng để tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ con người có khả năng tương giao với Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên Đức Chúa Trời tạo dựng con người ra là để hưởng thụ Ngài. Và mục đích của cuộc đời của con người được đặt ở trên đất là để tôn vinh hay là để làm sáng danh đấng đã sáng tạo ra mình. Cái thăm dò của George Barnard Research đã cho chúng ta một cái kết quả như thế này. 81% của những người tin Chúa một cách tha thiết tin rằng cái câu này nằm ở trong Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời giúp đỡ cho những người nào biết giúp đỡ mình. Ở trong sách Esai đoạn 30 câu 15 nói với chúng ta điều gì? Ở đó nói với chúng ta rằng các ngươi được cứu rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi không muốn. Cái điều để cho con người có thể kinh nghiệm được ơn của Đức Chúa Trời đó là sự yên nghỉ, sự nín lặng để Đức Chúa Trời có thể làm việc. Trong cuộc chiến mà người Ai Cập rượt theo người Do Thái khi họ rời khỏi cái ách nô lệ của họ đó, đi tới chỗ biển đỏ đó, thì Pharaoh đã xua quân đuổi theo để bắt lại cái đoàn dân đó trở về trong cái kiếp nô lệ. Đức Chúa Trời đã nói rằng cuộc chiến này là của Ngài, Đức Jehovah sẽ chiến cự, còn các ngươi cứ yên lặng. Chúa không có ghi cái chỗ nào trong Kinh Thánh để đòi hỏi là chúng ta phải làm mọi việc của mình, làm không được rồi lúc đó Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Không, Chúa muốn chúng ta trao nan đề của chúng ta trong Ngài. Chúa là đấng lo liệu tất cả mọi sự, nhưng Chúa muốn chúng ta yên lặng và tin cậy. 49% người tin nhận Chúa tin rằng tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc có phải là cội rễ của mọi điều ác không? Không. Lời Kinh Thánh ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 10 nói rằng lòng tham tiền bạc mới là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc bản thân nó không là tội, nhưng mà cái lòng tham con người nó mới tạo ra tội lỗi, sự hiểu biết sai lầm đối với lời của Đức Chúa Trời. 72% tin rằng cuộc đời của chúng ta là cuộc đời được Đức Chúa Trời chúc phước, cho nên chúng ta cứ hưởng thụ cuộc sống của mình càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, càng nhiều chừng nào càng thỏa lòng chừng đó. Nhưng sách Giăng nhất đoạn 2 câu 15 cho đến câu 16 nói với chúng ta chớ yêu thế gian, chúng ta cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian. Bởi vì ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời không thể có ở trong người đó. Mọi sự trong thế gian này giống như là sự tham mê của mắt, sự tham mê của xác thịt, hay là sự kiêu hãnh của con người mình, đều không từ Đức Chúa Trời mà đến, nhưng nó từ thế gian mà ra. Nếu chúng ta tin rằng cuộc sống của chúng ta chỉ là một cuộc sống Đức Chúa Trời ban cho, hưởng thụ thế gian, hưởng thụ cái cuộc sống của chúng ta càng nhiều chừng nào, càng tốt chừng đó, chúng ta sai với Kinh Thánh. 34% thì tin rằng những gì của lời Kinh Thánh nói thì nó không có hoàn toàn chính xác như là những gì lời Kinh Thánh đang dạy. Trong khi lời của Đức Chúa Trời nói gì với chúng ta? Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18, Chúa nói rằng ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Không ai có quyền để thay đổi Kinh Thánh, không ai có quyền để thay đổi những gì đã được Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho chúng ta. 40% khác thì tin rằng tất cả mọi tôn giáo đều dạy những lẽ thật giống như nhau để đem cho con người ta đến sự cứu rỗi. Bởi vì tôn giáo nào cũng quan điểm rằng là đạo nào thì cũng dạy lành lành. Nhưng Thánh Kinh khẳng định cho chúng ta ở trong công vụ đoạn 4 câu 12 rằng không có một sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Không có một nhân vật nào ở trên đời này đã xuất hiện có thể đem lại sự cứu rỗi cho con người. Chỉ có một danh duy nhất mà chính Đức Chúa Trời cung cấp cho con người, đó là Chúa Giê-xu đã đến và Ngài là sự cứu rỗi duy nhất cho con người chúng ta. 60% thì cho rằng Satan không có thật, nó chỉ là một cái biểu tượng để bày tỏ về sự gian ác mà thôi. Satan có thật không? Lời Thánh Kinh ở trong kia ra nhất đoạn 5 câu 8 cho chúng ta thấy Satan nó giống như là sư tử rắn, nó đi rình, đi tìm từng người mà nó có thể nuốt được. Nó không phải là một biểu tượng, nó là một thế lực rõ rệt. Nó là một kẻ đang chống nghịch với Đức Chúa Trời và đang tìm cách để kéo những con người khác xa cách đối với Đức Chúa Trời. 55% thì tin rằng nếu như một con người nào đó sống tốt, có một cái cuộc đời đạo đức đủ thì sẽ có cơ hội để cho họ được lên thiên đàng. Thánh Kinh dạy gì cho chúng ta? Ở trong thơ Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và câu 9 nói với chúng ta rằng nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không đến từ anh em mà đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó không phải là việc làm, hầu cho không một ai khoe. Như vậy không thể nào có một sự cứu rỗi chỉ vì người ta ăn ngay ở hiền làm lành hay là làm những điều tốt lành nào đó. 44% thì tin rằng Chúa Giê-xu khi Ngài đến ở trên đất này, Ngài cũng phạm những cái tội nào đó. Có thể là Ngài không phạm những cái tội lớn như là giết người, tà dâm, nhưng mà giận thì cũng là tội, và Chúa Giê-xu có giận. Hoặc là Chúa Giê-xu đổ bàn của người buôn bạc ở trong đền thờ, vân vân. Thưa quý vị, tất cả những việc mà Chúa Giê-xu đã làm để quở trách người ta, để bày tỏ sự giận dữ của Ngài không trong tư cách của một con người, nhưng mà trong tư cách của một Đức Chúa Trời trước con người. Vì vậy Thánh Kinh nói về Chúa Giê-xu rằng Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng của Ngài không hề có một lời dối trá. Và bản án mà Pilát đã xét xử Chúa Giê-xu, chính bản thân ông tuyên bố rằng ta không tìm thấy trong người này có tội lỗi chi. Sở dĩ Chúa Giê-xu đã phải bị Pilát quăng cái trát xuống để cho người ta xử án là bởi vì cái áp lực của dân chúng làm cho ông ta sợ mất cái địa vị của mình. Vì vậy mà ông giao họ cho người Do Thái giết Chúa theo ý của họ. Nhưng Chúa không có làm điều gì mà Pilát có thể tìm ra một tội lỗi. Và người ta đã tìm đủ mọi cách để tố cáo Chúa trong cái vụ án đó, nhưng đã không ai đưa ra một cái lời lẽ nào để có thể tố cáo được rằng Chúa là một người vi phạm luật pháp hay là có một điều gì sai lầm. 61% thì tin rằng Thánh Linh không phải là một đấng sống, nhưng đó chỉ là một biểu tượng về sức mạnh của Đức Chúa Trời ở giữa hội thánh của Chúa. Thánh Linh có phải là một đấng không, hay đó chỉ là một thứ quyền năng, chỉ là một thứ sức mạnh? Chúa Giê-xu hứa với chúng ta trước khi Ngài lên trời, ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 7, Chúa nói rằng ta nói thật với người ta đi, là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai ngài đến. Cái chữ đấng hay là chữ ngài ở trong câu này nó diễn tả về một thanh vị. Nó không phải là một thứ quyền năng. Nó là một đấng hay là một hữu thể đang ở với tất cả những người con của Đức Chúa Trời, mà đó là đấng Đức Chúa Trời sai đến. Hiểu về Chúa Thánh Linh như là quyền năng của Đức Chúa Trời là một sự hiểu biết sai với lời Kinh Thánh. 40% thì tin rằng sau khi Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh rồi thì ngài không có thực sự sống lại. Nhưng Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đã sống lại và ngài đã hiện ra cho bao nhiêu người xem thấy. Không phải một số ít, rất là nhiều người đã xem thấy về Chúa Giê-xu. Và Phao-lô đã khẳng định ở trong thơ Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20 rằng đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại và ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 34% thì tin rằng có những thứ tội lỗi mà con người phạm Đức Chúa Trời không thể nào tha thứ. Nghĩa là nó nặng quá cho nên Chúa không thể tha thứ được. Nhưng Thánh Kinh khẳng định với chúng ta điều gì? Sứ đồ Giăng viết ở trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7 rằng nếu chúng ta đi ở trong sự sáng cũng như chính mình Chúa ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông với nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Chúng ta có thể phạm mọi tội khác nhau nhưng mà huyết của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá làm sạch mọi tội chúng ta. Và trong câu 9 ông viết tiếp, nếu chúng ta xin tội của mình thì ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch hết mọi điều gian ác. Không có tội nào là Đức Chúa Trời không tha thứ. Vậy thì chúng ta suy gẫm rằng cái gì đã làm cho đời sống của những người Cơ Đốc hiểu biết về Chúa một cách sai lầm? Chỉ vì một cái lối sống truyền thống tạo ra trong lòng của người Cơ Đốc một cái cảm giác rằng như vậy là đúng, và họ quên đi những cái lẽ thật chính yếu được viết ra từ trong Kinh Thánh. Hay nói một cách khác là có thể tôi chỉ được nghe người ta nói về Kinh Thánh nhưng chưa bao giờ bản thân của tôi suy gẫm về Kinh Thánh. Nếu chúng ta không tự mình suy gẫm về lời của Đức Chúa Trời một cách đúng thì chúng ta sẽ không hiểu về lời Chúa một cách đúng. Vì vậy đó mà Phao-lô khích lệ cho hội thánh Cô-lô-se và cũng khích lệ cho chúng ta ngày hôm nay rằng tôi cầu nguyện để ao ước rằng xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ của ngài. Cái điều quan trọng mà Phao-lô đang muốn nói chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời đó, chúng ta không bao giờ có khả năng để hiểu về Đức Chúa Trời. Nhưng điều quan trọng phải có là phải hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Chúng ta biết gì về ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta? Có nhiều người đặt một cái niềm tin, miễn sao là cái niềm tin đó nơi Chúa đem lại cái lợi ích cho tôi, theo như tôi suy nghĩ thì tôi tin. Đó không phải là cách mà chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Ở đây Phao-lô khích lệ chúng ta phải hiểu về Chúa bằng một cái tiêu chuẩn cao hơn. Ông nói chúng ta hiểu về Chúa bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiên liêng. Nghĩa là cái lời mà Chúa khích lệ chúng ta đó, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn để mà yêu mến Chúa đó. Chúng ta phải làm được việc đó. Yêu mến Chúa, tin kính Chúa không phải chỉ là một công việc hàng chủ nhật chúng ta đến đền thờ thờ phượng Chúa và 3 tiếng đồng hồ là xong. Không. Nó là một lối sống của từng ngày, từng giờ một chúng ta phải thể hiện được. Nó là một cái sự khao khát từ trong sâu thẳm tâm hồn của chúng ta. Và với cái khả năng tương giao với Chúa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó, chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí để chúng ta hiểu về Chúa. Chúng ta mỗi người đang ngồi đây có cái ao ước để mình được hiểu về Chúa. Có thể tôi và các ông bạn chị em đã hiểu về Chúa một phần nào, hoặc là có thể chúng ta giống như Phao-lô, chúng ta hiểu về Chúa theo xác thịt của mình. Nhưng như Phao-lô nói rằng tôi không muốn hiểu về Chúa theo cái cách đó nữa. Xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được ý chỉ của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Và việc hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta nó quan trọng như thế nào. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm tới chính là giá trị của việc mà chúng ta hiểu biết về Chúa. Khi hội thánh của Chúa đem tấm lòng của mình để hiểu về Chúa đúng với cái điều mà lời Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta ở đây, thì việc hiểu biết sẽ đem lại cho chúng ta những giá trị rất là quan trọng. Trong câu thứ 10, ít ra là bốn cái điều mà ông Phaolô đề cập cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được Chúa khi chúng ta hiểu thấu ý chỉ của Ngài. Để cho anh chị em sống xứng đáng với Chúa, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là để anh chị em làm hài lòng Chúa mọi điều. Điều thứ ba đó là để anh chị em được kết quả trong mọi việc làm. Và để điều thứ tư đó là càng ngày càng hiểu biết Đức Chúa Trời một cách sâu rộng hơn. Có ít ra là bốn điều cần tác động ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta hiểu về Chúa. Điều thứ nhất đó là sự hiểu biết để làm cho tôi và các bạn cho em sống xứng đáng. Làm thế nào sự hiểu biết về Chúa của mình để làm cho tôi và các ông bà, anh chị em ở trước mặt Chúa có một đời sống gọi là thích ứng hay là thích nghi, thích hợp đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có những người thương nhau, yêu nhau, cái tình yêu đó nó có thể làm thay đổi những cái thói quen trong đời sống. Có những người có thể là không ăn cay, nhưng mà bởi vì lập gia đình với một người ăn cay, trong một thời gian riết rồi mình cũng trở thành người ăn cay. Có những người thì ăn mặn quen rồi, nhưng mà lập gia đình với một người nào đó không ăn mặn, thì một thời gian mình trở thành một người không còn ăn mặn nữa. Hoặc là cái người không ăn mặn kia lại trở thành một người ăn mặn giống như mình. Cái mối quan hệ với nhau, gần gũi với nhau trong cái tình yêu đó, nó làm thay đổi cuộc sống. Có nhiều người thay đổi những cái ước muốn ngày xưa tôi thích như vậy, nhưng mà kể từ ngày tôi đã lập gia đình rồi thì tự nhiên bỏ hẳn cái ý thích đó đi. Cuộc đời của chúng ta khi đến với Chúa đó là đến bằng tình yêu. Và tình yêu mà chúng ta có với Chúa đó nó sẽ làm thay đổi cái lối sống của chúng ta. Tôi và quý vị sanh đến trong tội lỗi, làm sao trong lối sống của một con người có tội chúng ta có thể sống thích nghi với một đấng không có tội? Điều đó rất là khó, phải không? Nhưng mà tình yêu chúng ta đang đến với Ngài, lâu ngày tình yêu đó phải thay đổi đời sống của chúng ta. Và tôi luôn muốn nói rằng cái mà nó làm cho chúng ta thay đổi đời sống đó là chúng ta hiểu về Chúa của mình. Chỉ có việc hiểu về Chúa nó mới làm thay đổi đời sống của chúng ta, để nó làm cho chúng ta trở thành một người biết rằng tôi phải sống như thế nào mà thích hợp với Chúa. Tôi có thể trước đây là một người nóng giận, nhưng mà bây giờ vì quan hệ đối với Đức Chúa Trời, cái bản tính nóng giận của tôi có thể không còn tiếp tục được nữa. Tôi trước đây có thể là một người ích kỷ, nhưng mà bây giờ vì thuộc về Chúa rồi, tôi không thể trở thành một con người sống ích kỷ hay là chỉ biết quan tâm đến cái lợi của mình mà không quan tâm đến cái lợi của những người khác nữa. Tôi trước đây có thể là tha thứ, nhưng mà tha thứ có chừng mực. Nhưng khi tôi đã nhận biết Đức Chúa Trời rồi thì Đức Chúa Trời lại đòi hỏi tôi trở thành một con người tha thứ không có giới hạn. Đã tha thứ thì không có giới hạn. Từ cái địa vị của một người tội nhân thay đổi để trở thành con cái của Đức Chúa Trời, đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết về Chúa thì chúng ta mới có thể sống đúng với cái vị trí đã được. Một cái câu chuyện tình của Thái tử Harry, là con trai của công nương Diane, cô Meghan Markle, xảy ra vào năm 2016 đã làm cho cả thế giới đều quan tâm tới. Cái chuyện tình này nó đặc biệt ở một cái chỗ là Thái tử Harry là thuộc về hoàng tộc sống ở Anh, mà lại đi thương một cô gái ở Mỹ, mà cô gái này không có một cái địa vị cân đối. Cô gái này là một tài tử, cô gái này lại là một người con lai dòng máu, cha cô là người da trắng mà mẹ cô là người da đen. Cô gái này lại là một người đã có gia đình trước đó rồi ly hôn. Vì vậy cái chuyện tình đó nó là một cái mà nó không có phù hợp với cái điều kiện của hoàng gia Anh. Mà bây giờ khi hai người bắt đầu làm quen với nhau thì bắt đầu có những dư luận, có những lời bàn tán, có những lời thầm xì. Nhưng mà rồi không có cái gì của thế giới xung quanh làm cản trở cái tình cảm của Thái tử Harry đối với cô Meghan. Ngày 27 của tháng 11 năm 2017, anh đã đưa cái nhẫn xin hỏi cưới cô. Một cái nhẫn trị giá 50.000 bảng Anh. Thưa quý vị, đó là một cái nhẫn rất là giá trị. Nhưng mà đối với họ nó còn giá trị hơn nữa là trong cái nhẫn đó nó có hai cái hạt kim cương của bà mẹ, tức là của công nương đai nó trước đó đã dùng để làm cái nhẫn cho cô Megan. Cho nên nó có một cái giá trị còn lớn hơn là 50.000 bảng Anh nữa. Và rồi họ đã quyết định đám cưới với nhau vào ngày 19 tháng 5 của năm 2018. Cái chuyện tình của thái tử Harry với là cô Meghan đã được người ta nói đến giống như là một câu chuyện cổ tích, bởi vì nó đem đến nhiều cái sự khác biệt ở trong hoàng gia. Meghan đã bị chỉ trích là một người không thể nào xứng hiệp với Harry vì cái bối cảnh của cô, bối cảnh của một người Mỹ, bối cảnh của một người thường dân, bối cảnh của một người diễn viên, bối cảnh của một người có dòng máu lai, mà cô lại lớn hơn Harry 3 tuổi và lại là một người đã từng có sự đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng sau tất cả thì tôi yêu đó vẫn đã tiến tới hôn nhân. Khi đã tiến tới hôn nhân rồi thì cô Meghan tuyên bố rằng cô sẽ từ bỏ cái sự nghiệp làm diễn viên của cô để cô có thể dành thời gian thực hiện được những cái công tác nhân đạo, các cái công tác thiện nguyện cùng với chồng của mình. Cô Meghan sẽ không được gọi là công nương bởi vì cô xuất thân từ một cái thành phần không có cân xứng. Nhưng mà cô sẽ được gọi là nữ công tước bởi vì nữ hoàng Anh đã phong tước vị công tước cho thái tử Harry làm quà cưới. Harry có một người anh là thái tử William. Anh này cũng đã cưới một cô gái người Anh nhưng mà là thường dân. Cho nên cô gái đó không được gọi là công chúa. Cô gái đó chỉ được gọi là bà công tước theo như cái tước hiệu của người chồng William của mình, và tước hiệu đó là công tước Cambridge. Tương tự giống như vậy, cô Meghan sẽ không được gọi là công nương nhưng sẽ được gọi là bà công tước theo cái tước hiệu là công tước xuất sắc của nữ hoàng Anh phong tặng cho thái tử Harry. Khi chúng ta nói đến cái tình cảm của Harry và của Meghan, chúng ta thấy nó phải có một cái sự thay đổi để làm thế nào mà cô Meghan có thể trở thành phù hợp ở trong cái bối cảnh sống của một người vợ, của một người thái tử ở trong hoàng gia Anh. Và kể từ khi cô bước vào ở trong cung điện này rồi đó, thì nhiều sinh hoạt của hoàng gia Anh cũng đã thay đổi. Bây giờ thì hoàng gia Anh không còn xa cách với người dân chúng nữa. Bây giờ nó gần gũi với thế giới và phía bên ngoài nhiều hơn nhờ những cái cuộc tình như thế. Tôi và các ông bà anh chị em là những người có tội được Đức Chúa Trời kết hợp chúng ta để chúng ta có thể trở thành những người con Chúa. Nhưng chúng ta phải làm sao để chúng ta sống xứng đáng với cái địa vị đó. Phaolô cũng là một người được kết hợp như chúng ta để bước vào trong cái địa vị làm con Chúa. Và ông đã nói cái ao ước của ông về Chúa của mình là gì? Tôi ao ước rằng là tôi có thể biết được quyền năng phục sinh của Chúa. Tôi ao ước rằng tôi có thể chia sẻ được cái sự thương khó của Chúa. Tôi ao ước rằng tôi có thể có được cái sự thông công với Chúa ở trong sự chết của Chúa. Tôi ao ước rằng là tôi cũng sẽ được sống lại từ trong kẻ chết giống như Chúa. Ao ước đó của Phaolô nó có thành sự thật không? Thưa quý vị, có. Phaolô đã hiểu về Chúa, đã ao ước và đã kinh nghiệm những điều đó. Vì vậy chúng ta có cái ao ước để chúng ta được hiểu về Chúa nhiều hơn và có thể kinh nghiệm những điều đó trong đời sống của mình. Hay chúng ta chỉ có một niềm tin hy vọng rằng là Chúa cho con tiền bạc, Chúa cho con sức khỏe, Chúa cho con làm ăn được hanh thông, Chúa cho con mọi sự được may mắn, đừng có bệnh tật. Virus corona không ảnh hưởng gì tới con. Thế quý vị, những điều đó không đủ được gọi là sự hiểu biết về Chúa mà Chúa muốn chúng ta biết. Điều thứ hai, Phaolô khích lệ cho chúng ta về giá trị của sự hiểu biết, đó là sự hiểu biết làm cho Chúa hài lòng. Chẳng những hiểu biết làm cho chúng ta sống xứng đáng với Chúa, nhưng mà hiểu biết làm cho Chúa hài lòng. Không phải chỉ hiểu biết Chúa ở một chừng mực nào đó, mà sự hiểu biết của chúng ta về Chúa phải đủ để cho Chúa của chúng ta hài lòng. Một người mà không theo được ý chỉ của Chúa, không nắm bắt được ý chỉ của Chúa, thì làm thế nào để có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời? Có một vị mục sư nọ đến hầu việc Chúa với một hội thánh, và sau vài năm được hầu việc Chúa đó thì ông được điều đi một chỗ khác, không còn ở chỗ đó nữa. Trước cái ngày ông đi thì có một người nhân viên ở trong hội thánh đến gặp ông và nói rằng: mục sư, ông là người đã làm hài lòng tất cả mọi người trong hội thánh này. Ông mục sư nói: làm sao tôi mà có thể làm hài lòng tất cả mọi người được? Thì nhân viên đó nói rằng: trước khi ông đến đây thì có một số người hài lòng vì nghe tin ông đến. Trong thời gian ông ở đây có một số người hài lòng khi ông ở đây. Và bây giờ ông đi, có một số người cũng hài lòng về việc ông sắp đi. Cho nên mọi người đều hài lòng về ông. Tôi thấy ông một sĩ này chẳng giống tôi. Trước khi tôi đến đây có một số người hài lòng vì có một sĩ chung về đây. Trong 25 năm qua ở đây học việc Chúa thì cũng có những người hài lòng vì tôi ở đây. Trong tương lai chắc cũng có những người sẽ hài lòng khi ông một sĩ chung không còn ở đây nữa. Là chúng ta cầu nguyện để biết báo được Chúa tỏ bài ra sao. Nhưng mà đời sống của chúng ta, tôi hiểu rằng khi chúng ta sống cho hài lòng Đức Chúa Trời, không phải là chúng ta làm cái gì đó cho Chúa, không phải là chúng ta làm cái gì đó cho người khác để người khác yêu thích, nhưng chúng ta làm cái gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm và chúng ta làm không được đó. Sự hài lòng có nghĩa là vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình, cho rằng bản thân mình có thể không thích điều đó và có thể có những người không hợp tác với mình trong những điều đó, thì chúng ta vẫn phải hiểu rằng để làm hài lòng Đức Chúa Trời chúng ta phải làm công việc đó. Có một người nông già nọ trồng bắp rất là kết quả, nhưng mà cái lòng của ông ta ao ước rằng: tôi muốn sau này trở thành người học việc Chúa chứ tôi không muốn trồng bắp nữa. Cái ao ước cứ nuôi mãi trong lòng, cho đến một ngày nọ ông nằm ngoài trời nhìn lên bầu trời, những đám mây ở trên trời cứ kéo tụ lại cho nó tạo thành ra cái chữ khi bể phở đó với chữ si. Ông nằm ông nhìn những cái chỗ đó, ông nói: đúng rồi, đó là dấu hiệu Chúa kêu mình hầu việc Chúa. Chữ P với chữ C đó có nghĩa là Preach Christ, giảng về Đấng Christ. Ông khỏi quá, ông nói: đúng là Chúa đã nhận lời cho con dấu hiệu để con trở thành người đi hầu việc Chúa. Ông muốn dấn thân để đi giảng về Chúa cho cái làng của mình trước. Ông tập hợp mọi người lại và nói rằng: Chúa kêu gọi tôi để đi giảng về Đấng Christ cho quý vị, cho nên ông giảng cho họ. Sau khi giảng xong thì có một người đến với ông nói rằng là: ông có chắc rằng là Chúa kêu gọi ông để trở thành người đi hầu việc Chúa không? Ông nói: chắc chắn, bởi vì tôi thấy có cái dấu hiệu Chúa đã cho tôi thấy có chữ P với chữ C, có nghĩa là Preach Christ, giảng về Đấng Christ mà. Ông kia ông nói: tôi nghĩ rằng chắc là Chúa cho cái ông cái chữ đó, có nghĩa là Chúa biểu ông plan con, có nghĩa là trồng bắp đi. Thì quý vị có chắc chắn rằng là cuộc sống của chúng ta trong cái cương vị hầu việc Chúa, quý vị làm hài lòng Chúa không? Nếu chúng ta không làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, bởi vì sẽ có những điều chúng ta thích làm nhưng nó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta làm, và có những điều chúng ta không muốn làm nhưng nó lại là ý chỉ của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải làm. Đâu là ý muốn của Chúa để tôi và các bạn chị em làm cho hài lòng? Điều thứ ba trong việc giá trị của việc làm hiểu biết Chúa này, đó là sự hiểu biết sanh ra kết quả. Người nào trong những người Cơ Đốc muốn theo Chúa thì đều cũng mong ước cho đời sống của mình được trở thành kết quả cả. Nhưng mà kết quả là gì? Khi nói đến kết quả, chúng ta tưởng tượng tới những cái gì chúng ta làm. Nếu như chúng ta tổ chức một cái đại hội ở đây, ước gì là Chúa cho có chỉ 500 người, 1.000 người tham dự, thì đó là một đại hội thành công. Chúng ta gọi đó là kết quả. Hay là chúng ta tổ chức một cái chương trình truyền giảng nào đó, có vài ba chục người trở về tin Chúa, chúng ta thấy đó là kết quả. Chúng ta ao ước rằng làm một cái điều gì đó giá trị ở tại nhà thờ này. Trong tương lai hy vọng là Chúa cho chúng ta xây dựng được một cái nhà thờ thật to ở phía trước này, đó là kết quả. Thưa quý vị, chúng ta chú trọng vào trong một số những cái gì mà chúng ta làm được đó, chúng ta gọi đó là đời sống kết quả. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng một người hiểu biết Chúa để thành ra kết quả chỉ là một người sống đúng với cái mục đích của Chúa. Vậy thôi. Rất là đơn giản. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 nói với chúng ta, Chúa nói rằng: ta là gốc nhà, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Cái nhánh nó có làm gì để tự nó sinh ra trái không? Không. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Cái sinh ra lắm trái là tại vì cái gốc nhà đó nó là gốc nhà thật.
Cái nguyên nhân để tạo ra được nhiều cái đó là tại vì cái gốc nho là gốc nho thật, chứ không phải là tại cái nhánh nó gắn làm cái gì. Nhưng mà nếu Chúa nói rằng là cái nhánh mà không ở trong gốc nho thì sao? Giống như củi bị quăng đi, vô ích. Cho nên quý vị thấy, khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong một gia đình, khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong một tổ chức hội thánh, một cộng đồng nào sống đó, Đức Chúa Trời có một mục đích cho mỗi một người trong chúng ta. Và vấn đề quan trọng là gì? Chúng ta có sống đúng mục đích của mình hay không? Ở trong sách Sa-mu-ên nhì đoạn 2 kể cho chúng ta về hai nhân vật là Hophni và Phi-nê-a. Họ là con trai của một thầy tế lễ, là thầy tế lễ Hê-li. Hê-li già rồi trao cái chức vụ của mình cho hai con trai để hầu việc Chúa. Họ ở trong đền thờ 24/7, có nghĩa là họ chỉ có ở trong đền thờ và chỉ làm cái công việc của những người tế lễ thôi. Nhưng trong đoạn 2 câu 12 Thánh Kinh nói rằng những con trai của Hê-li không hiểu biết về Đức Chúa Trời. Sanh ra trong cái bối cảnh làm con của một người hầu việc Đức Chúa Trời, lớn lên và đảm nhiệm cái chức vụ đó, nhưng Thánh Kinh nói rằng là hai con trai này không hiểu biết về Đức Chúa Trời, bởi vì họ không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời cho cái chức vụ của mình là gì. Sách Ô-sê đoạn 4 câu 6 nói: dân ta bị diệt bởi vì không có sự hiểu biết. Vì ngươi không có sự hiểu biết cho nên ta cũng bỏ ngươi, đặng cho ngươi không có làm thầy tế lễ cho ta nữa. Chúa chọn dân Israel là để làm thầy tế lễ, có nghĩa là để làm cái nhân vật tương giao giữa trời và người cho những người khác. Nhưng họ đã không hiểu Chúa, cho nên họ đã không thực hiện được cái nhiệm vụ của họ ở trước mặt Chúa. Vì vậy Chúa nói rằng là ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời, cho nên ta cũng quên con cái. Người Israel đã không làm được cái trách nhiệm của mình khi họ không hiểu được mục đích Đức Chúa Trời đặt cho mình là gì. Có ba vị mục sư. Ông mục sư thứ nhất là ông mục sư Mayer. Ông mục sư thứ nhì là mục sư Charles Spurgeon. Và mục sư thứ ba là mục sư Campbell Morgan. Ba vị mục sư nổi tiếng ở tại Anh trước đây. Họ sống ở tại London. Hai nhà thờ của mục sư Spurgeon và Campbell Morgan thì rất là đông tín hữu, rất là phát triển. Còn nhà thờ của mục sư Mayer, mặc dầu ông rất là nổi tiếng, ông được mời đi giảng nhiều nơi và viết nhiều tài liệu, nhưng mà hội thánh của ông thì nhỏ hơn. Điều đó tự tạo trong lòng của mục sư Mayer một sự ganh tị. Và ông cầu nguyện với Chúa, ông nói: Chúa ơi, con ganh tị với hai vị mục sư kia bởi vì nhà thờ của họ đông tín hữu hơn nhà thờ con. Nhưng con không muốn nuôi sự ganh tị này ở trong lòng, vậy thì Chúa ơi, con phải làm gì? Bây giờ Chúa nói rằng là con muốn được kết quả cho ta. Ông nói: Chúa, con rất muốn được kết quả cho Chúa. Vậy thì để làm kết quả cho ta, con phải cầu nguyện. Ông nói: Chúa muốn con cầu nguyện cái gì? Ta muốn con phải cầu nguyện cho hai ông mục sư Spurgeon và ông mục sư Morgan, và cầu nguyện cho hai cái nhà thờ của họ. Ông buồn lắm, ông nói: Chúa ơi, cái nhà thờ này này mới cần cầu nguyện, còn hai nhà thờ kia họ đã phát triển quá chừng, đông người quá chừng rồi, tại sao Chúa lại muốn con cầu nguyện cho họ? Nhưng mà Chúa vẫn nói với lòng của ông Mayer rằng là: con cầu nguyện là để cho ta hài lòng hay là để cho con hài lòng? Ông nói: dĩ nhiên con cầu nguyện là Chúa hài lòng. Nếu con muốn cầu nguyện cho ta hài lòng thì con cầu nguyện cho hai ông mục sư kia và hai nhà thờ kia. Lòng của Mayer thì không muốn chút nào, nhưng mà ông nói rằng Chúa muốn mình việc nào, và bây giờ mình phải cầu nguyện theo ý Chúa. Thưa quý vị, ông về, ông cầu nguyện một cách đổ lòng, một cách tha thiết, cầu nguyện không ích kỷ, xin Chúa ban phước cho mục sư Charles Spurgeon và mục sư Campbell Morgan, xin Chúa ban phước cho hai nhà thờ của họ. Từ khi mà ông Mayer cầu nguyện đó, người ta đổ về hai nhà thờ đó cầu nguyện và tin Chúa. Tin Chúa đông vô cùng, đông đến mức độ là hai nhà thờ đó không có chỗ. Và cái số người mà dư của hai nhà thờ đó, họ kéo qua nhà thờ của ông Mayer để nhận. Các ông bạn chị em ơi, nếu chúng ta sống đúng mục đích, tự động cái kết quả trong cuộc đời của chúng ta nó có giá trị cho Chúa. Nó không phải là sự cố gắng của chúng ta, nhưng mà nhiều khi chúng ta đã không kết quả bởi vì chúng ta không sống đúng mục đích Đức Chúa Trời đã đặt cho chúng ta. Điều thứ tư mà Paulo khích lệ với chúng ta về giá trị của sự hiểu biết đó là để anh em càng ngày càng hiểu biết Chúa một cách sâu rộng hơn. Khi một người đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời thì đức tin sẽ sanh ra đức tin. Cái cách để đức tin chúng ta tăng lên là hễ có đức tin thì đức tin đó nó sẽ tăng lên đức tin nữa. Một người đã hiểu biết Đức Chúa Trời thì sự hiểu biết nó sẽ tăng lên sự hiểu biết thêm. Đó là phương cách để chúng ta được lớn lên trong nhà của Chúa. Nhưng sự hiểu biết về Chúa ở đây nó không phải là một cái tri thức về Đức Chúa Trời, nhưng nó là một kinh nghiệm của một người sống với Đức Chúa Trời. Hiểu biết về Chúa hơn ở đây chính là cái kinh nghiệm trong cuộc sống của chúng ta về Chúa. Gióp là một người hiểu biết về Đức Chúa Trời trước đây, yêu kính Đức Chúa Trời và Chúa rất là hài lòng về niềm tin của Gióp. Nhưng rồi một ngày kia Chúa cho một sự thử thách xảy đến với Gióp để cho Satan sàn sảy cuộc đời đó. 10 đứa con chết, nhà cửa của những đứa con đó bị sập, toàn bộ những tài sản mà ông đã có, bao nhiêu bò, bao nhiêu lừa, bao nhiêu lạc đà đều bị cướp sập hết, không còn gì hết. Người của ông thì tất cả trở thành bị ghẻ chóc từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, phải ngồi ở trong tro và dùng mảnh sành để gãi. Chỉ còn một người vợ thôi, nhưng người vợ thì nói rằng sao ông không tự rủa xả Đức Chúa Trời rồi chết đi cho rồi. Tại vì Đức Chúa Trời lấy, Đức Chúa Trời có ban phước gì cho ông trong thời điểm đó không? Nhưng mà Gióp nói rằng là sao bà lại nói những lời dạ dột quá. Khi Đức Chúa Trời ban phước chúng ta nhận lãnh, bây giờ khi Đức Chúa Trời cho phép những thử thách xảy ra chúng ta không nhận sao? Và Thánh Kinh nói rằng trong mọi điều đó Gióp không vấp phạm trong lời nói của mình. Gióp ở trong chỗ của sự thử thách nhưng mà không vấp phạm. Đọc suốt sách Gióp, mặc dù chúng ta thấy rằng có những lúc Gióp biện hộ cho bản thân của mình, bởi vì ba người bạn nói rằng ông mà bị như vậy là tại vì ông sai cho nên Đức Chúa Trời mới phạt ông thôi. Ông làm cái gì sai đó? Có thể là ông gian dâm trong đầu ông mà ông không biết, hoặc là có thể ông hà hiếp người quá bụa, ông hà hiếp những người làm việc ở dưới mà ông không để ý. Gióp nói không, tôi sống chân thành với tất cả mọi người. Và cuối cùng ở trong đoạn Kinh Thánh 42, sau khi Chúa đã hiện đến để mà nói chuyện với Gióp và những mấy người bạn của Gióp rồi đó, thì Gióp đi đến một cái kết luận ở trong câu thứ 6 của Gióp đoạn 42, là ông nói với Chúa điều gì? Ông nói rằng trước kia thì con chỉ nghe đồn về Chúa, bây giờ mắt con mới thấy Chúa, và bây giờ con hiểu những gì Chúa nói, con ăn năn con trong tro bụi. Quý vị thấy Gióp trước kia ông là một người tốt lành, trong con mắt của ông nghĩ rằng tôi đã sống trọn lành với Đức Chúa Trời, nhưng mà khi gặp Chúa rồi thì ông mới thấy được cái sự trọn lành của mình không có giá gì trước mặt Đức Chúa Trời hết. Cho nên ông mới nói rằng con ăn năn trong tro bụi. Hiểu về Chúa hơn đó, nó làm cho chúng ta nhận ra con người thật của mình. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng tôi đã làm được như vậy, tôi là tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng thưa quý vị, tại vì chúng ta chưa hiểu về Chúa hơn. Khi Phaolô đã hiểu về Chúa hơn rồi đó thì ông nói về bản thân của ông là trong tất cả thế giới này tôi là người phạm tội đứng đầu. Phaolô làm điều gì để gọi ông là một người phạm tội đứng đầu? Không phải ông so với con người, tại vì ông so với Chúa mà ông nói điều đó thôi. Cho nên thưa quý vị, vì Phaolô đã hiểu về Chúa hơn cho nên ông nói rằng những gì ngày xưa tôi nghĩ nó là có lợi đó, thì nay bây giờ vì Chúa Giêsu tôi coi tất cả những điều đó trở thành lỗ, trở thành rơm rác. Vì Ngài mà tôi chịu lỗ, không phải vì ông, vì Ngài mà tôi chịu lỗ. Tôi coi tất cả những điều đó như là rơm rác để tôi chỉ được hưởng một điều thôi, đó là Chúa cứu thế gian tôi. Xin Chúa cho tôi và các bạn em có thể nghe lời Chúa hôm nay, và không ai trong chúng ta cảm thấy khó chịu sao lời Chúa cứ biểu con như thế này, cứ khuyên con như thế kia, con đã sống hết lòng trong bao nhiêu năm rồi. Thưa quý vị, cuộc đời của mỗi người trong chúng ta Chúa vẫn cứ tiếp tục theo đuổi cho đến ngày mà cuộc đời chúng ta thực sự được thuộc về Chúa. Có một người phụ nữ nọ, khi bà đang lái xe thì thấy có một chiếc xe truck nó chạy theo mình, và nó chạy theo gần quá, bà cảm thấy nguy hiểm quá cho nên bà tấp vào trong một cái trạm xăng chờ cái xe truck nó chạy qua. Khi nó chạy qua rồi thì bà bắt đầu chạy xe, thì thấy cái xe truck nó lại chạy chậm trở lại. Bà ta qua mặt, bà chạy nhanh vượt qua mặt cái chiếc xe truck đó, thì lại thấy chiếc xe truck lại đuổi theo xe của mình, pha cái đèn vào trong cái xe của mình và đuổi theo. Bà chạy nhanh chừng nào cái xe truck chạy nhanh chừng đó, bà quẹo vào trong cái axit thì cái xe truck nó cũng quẹo vào trong cái axit theo. cuối cùng bà phải rào ở trong một cái chỗ sửa xe đó, bà bỏ cái xe và chạy vội vào mà kêu mọi người rằng giúp đỡ tôi, giúp đỡ tôi, có người đang theo tôi để làm hại tôi. Khi mọi người ra thì thấy cái người tài xế xe rất chạy tới cái xe của bà, mở cửa ra và lôi ở trong cái phía sau xe đó một người đàn ông đang nằm khuất ở trong đó. Người này nằm ở trong đó để làm hại người phụ nữ, nhưng mà chưa có cơ hội, chưa có điều kiện. Thế quý vị, người nữ không biết. Tôi và các ông bạn cho em có thể không hiểu rằng tại sao Chúa cho điều này điều kia, tại sao những cái này cứ phải khuyên bảo con mãn. Thưa, bởi vì Đức Chúa Trời vì lợi ích đời đời cho tôi và các bạn trẻ mà Chúa vẫn cứ theo đuổi đời sống chúng ta. Nguyện xin Chúa ban ơn để cho chúng ta có thể kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Tôi kính mời Hội Thánh cùng đứng dậy, chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh ở trong Ephesos đoạn 3 câu 19 làm câu gốc của chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta được hiểu về tình yêu của Chúa một cách đúng. Xin chúng ta cùng đọc. Biết được tình yêu của Chúa cứu thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đã dạy cho chúng con làm thế nào chúng con có thể hiểu về Chúa hơn, và cái ích lợi để cuộc sống của chúng con khi hiểu về Chúa hơn sẽ làm cho đời sống của chúng con sống xứng đáng cho Chúa hơn, sẽ làm cho đời sống của chúng con sống làm hài lòng Chúa hơn, sẽ làm cho đời sống của chúng con sống kết quả cho Chúa hơn, sẽ làm cho đời sống của chúng con sống mà kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Xin giúp cho chúng con được hiểu về Chúa một cách đúng đắn và áp dụng lời Chúa cho chính bản thân của mình một cách đúng đắn. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài, và cảm ơn Chúa Giê-xu đã chấp nhận cái chỗ thay cho chúng con để đổ huyết của Ngài trên thập tự giá mà mua chúng con về cho Đức Chúa Trời, để chúng con trở thành con của Chúa. Chúng con đã không phải làm gì khác ngoài việc đặt đức tin lên Ngài để nhận lãnh sự cứu rỗi này. Chúng con biết ơn Chúa và xin giúp cho chúng con sống những ngày trên đất này một cách đúng với Ngài. Con tạ ơn Chúa, và trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con chân thành cầu nguyện. Amen.